về ngồi làm chủ niệm Phật thôi.
Bỏ không?
Chắc không biết rồi.
Biết có thiệt không ạ?
Nếu có bỏ thì đúng như thầy nói à.
Rồi Phật tử có nguyện không?
Thì mỗi ngày mình nguyện ông Phật,
mình nguyện một lần hai lần được
chứ.
Rồi nguyện rồi cái mình niệm Phật.
Có gì đâu khó lắm đâu. Có không? Được mà.
Thì còn cái nào mà lý hơi sâu chút xíu thì Phật tử nghe hoài thì cũng quen làm quen thì không khó. Mà mới khó đấy, thì thật. Mới là khó, vì tôi chưa từng nói ông, ai cũng nói phải tu sao, tu tâm chứ sao. Hỏi tâm là gì, không biết tâm là gì chứ. Nhưng mà nghe thì chỉ biết thì nó biết. Mình có sẵn đó mà đôi khi mình quên, lâu quên, lâu ngày không ai nhắc hết quên đi. Rồi sự nhắc riết thì Phật tử phải nhớ lại chứ gì. Nhớ lại, tại mình quên thành khó mà nhớ rồi dễ. Chứ mời khơi không mà lại nghe nói không biết trời đất là gì, thật sự thật khó đấy. Nhưng mình nghe quen rồi, không có khó đâu nha, không có khó lắm, được mà. Khi Phật xuất thế, ta còn trầm luân, nay đặng làm người, Phật đã diệt độ. Đó không? Khi Phật xuất thế, ta còn trầm luân. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây 2538 năm, ta còn trầm luân. Là Đức Phật ra đời Ấn Độ lúc đó, bây giờ ta còn trầm luân không biết ở đâu nữa. Thì bây giờ nói sao nè, nay đặng làm người Phật đã diệt độ, thì nay mình đặng làm người, hôm nay làm người đây nè, thì Đức Phật nhập niết bàn 2700 năm rồi. Tội chi mà sanh nhầm đời mạt pháp ngày than. Hiểu không? Mình bây giờ đây mình tội gì, tội chi mình gieo cái tội gì đấy mà sanh nhầm đời mạt pháp. Kiểu đời là mạt pháp nè. Chánh pháp là đời Đức Phật ra đời trong 500 năm, tượng pháp là trong 500 năm. 500 năm thì sao là mạt pháp, thì mình 2000 mấy năm trong đời mạt pháp. Thấy không? Phước tội chi mà sanh nhầm đời mạt pháp, phước gì mà đặng xen giữ chúng tăng. Ngài nói ý này bởi vì ngài là vị tổ xuất gia, thì ngài nói là mình hồi đời ngài là mạt pháp rồi. Thấy không? Không những là tới bây giờ. Thì ngài nói là phước gì mà đặng xen giữ chúng tăng, là ngài nghĩ rằng ngài có phước đức cứ lưu ảnh nào đó mà bây giờ ngài được làm tăng. Thế cái đó là ngài nói câu phát nguyện vậy. Chướng chi mà chẳng thấy thân vàng, mai gì mà đặng gặp cốt tượng. Đó. Chướng chi mà chẳng thấy thân vàng là mình hồi đó mình gây cái nghiệp chướng gì mà mình không thấy thân vàng. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Nhưng mà ngài nói lại, mai gì mà đặng gặp cốt tượng, còn mai. Mình gieo chướng mà còn mai gặp được cốt tượng Phật. Phật tử đây có gặp cốt tượng Phật không? Được, đây nè, hình ảnh Phật ngay nè, đó hình ảnh Phật Thích Ca đó, hình ảnh Ngài Địa Tạng đó, hình ảnh Đức Tôn Sư đó. Thì cái đó là mai gì mà đặng gặp cốt tượng. Đó, cái cốt tượng đúng ra thì cái này cốt tượng được, mà đều lên tỉnh sáng cộng đồng thấy cốt tượng à. Rõ đó. Thì mình cũng gặp cốt tượng là duyên lành đó. Chứ bây giờ mấy người mà vô chùa mà gặp cốt tượng, người nào nhân duyên vô chùa vô tỉnh xá mới được gặp chứ. Mà gặp cốt tượng được là cũng một nhân duyên lành rồi. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Pháp Hoa Ngài có thọ ký, khi mình đến gặp Phật, mình lại Phật, xá Phật. Người nào có lại là nhân duyên lành hay sao, mà chỉ xá Phật một xá thôi, chào Phật một chào thôi, là gật cái đầu đó. Không xá nữa mà gật cái đầu, rồi sau này cái nhân duyên rồi, gieo duyên rồi đó, sau này được làm Phật. Chứng hình không có nói chơi, ngày thọ ký với mình đó. Thành ra còn Phật tử đây ai cũng có lại hết trơn rồi thì được thành Phật sau này hết. Chuyện đó đâu khó lắm, phải không? Bởi vì khi mà không coi kinh, không tìm hiểu hết, rồi mình nói đến cái quả Phật ấy, thì mấy người ít nghe nó ngán, nó sợ rồi. Rồi nói gì Pháp cao quá, Pháp tới gì, dám nói tới Pháp làm Phật rồi. Pháp làm người không xong. Đó. Nhưng mà mình phải hiểu rằng, Phật tử nghe, phải có niềm tin tưởng rằng, cái ông Phật mình có sẵn mà gì đâu phải khó. Mình nhớ tưởng như nha, cái mình có sẵn, thì bây giờ mình chỉ còn trở lại chính mình thôi. Mình có một viên ngọc báo là mình trở về để chỉ mình biết cách mình xài, thế có gì đâu khó lắm. Không khó lắm ha. Không khó lắm đâu. Thì vậy thì mình phải tự cố gắng. Thì chỉ đường đi làm gì làm đấy, làm y vậy là tự nhiên kết quả hả chăng. bây giờ mình không có rầm rẽ lắm, ta chỉ đường hô thẳng cái trước mặt đó, thẳng tới thì cứ thẳng tới, đừng quẹo xe lưng chí, hay quẹo qua rồi lại chí, phải không? Rồi nó đi không tới đường, không đi tới chỗ tới nơi, thì sư chỉ hô vừa đưa cái mặt thẳng trước đó đi, thì cứ việc đi thì trúng đường cái gì âm thầy mới là gì, chứ đừng mà cãi mà không tin ông thầy, mà cãi đó tự đi tới cứ quẹo mặt vào trái hoài thì thôi nó lâu đó, là tại mình. Rồi tự nghĩ như vậy, nếu đời trước ta không từng trồng căn lành, thời do đâu mà nay được nghe Phật Pháp? Thời đâu biết là thường thọ ơn Phật. Đó, bây giờ Ngài nói an ủi mình dễ lắm nha. Đó là, rồi tự nghĩ như vậy, nếu đời trước ta không từng trồng căn lành, thì do đâu mà nghe được Phật Pháp? Hiện tại sự thật đấy, hiện tại Phật tử được nghe Phật Pháp, được nghe giảng đạo là mình biết rằng từ nhiều đời trước đã từng trồng căn lành rồi, hôm nay mới được đầy đủ những duyên lành nghe đấy. Cho nên Phật nói Phật Pháp khó nghe nha, coi vậy mà khó được nghe lắm. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Ta kêu rằng nhân thân nan đắc, đạo Pháp nan văn, khó nghe. Mà thân người khó được, hôm nay quý Phật tử đã được thân người. Phật Pháp khó nghe mà hôm nay Phật tử đã đầy đủ nhân duyên ngồi đây nghe, thì mình biết rằng đã nhiều đời, nhiều kiếp mình đã có trồng căn lành rồi. Vui không? Được ha, có trồng căn lành rồi đó. Thời đâu biết là thường thọ ơn Phật. Đó, đã, mình tại sao phải thọ ơn Phật? Là nhiều đời kiếp Đức Phật độ mình rồi đó, độ mình bằng cách này, độ mình bằng cách kia. Và đến hôm nay đây á, mình được ngồi vào Pháp là Đức Phật cũng độ mình nữa. Thấy không? Độ Phật, đó là độ Phật độ vậy. Bây giờ, Phật tử nghĩ rằng giới tinh thần Đức Phật độ đó nha, là như thế này đây. Là Đức Phật chỉ dạy cái phương pháp, chỉ dạy phương cách cho mình tu hiền để giải thoát khổ, chứ không phải Đức Phật là một vị ban phước giáng họa. Đừng hiểu như là lầm. Mình tu theo đạo Phật, mình muốn cố ý lại Phật để cho Phật ban phước cho mình. Rồi nếu mình làm xấu ác rồi hay là quấy gì đó, Phật ghét, để Phật giáng họa. Không phải. Đó không? Đức Phật gieo lên, Đức Phật nhìn rõ theo cái lý nhân quả của vũ trụ, cái công lý của vũ trụ mà Đức Phật chỉ cho mình. Mình gieo nhân lành thiện tốt là mình được ra cái quả lành thiện tốt. Mình gieo nhân xấu là mình phải bị cái quả xấu, mình phải chịu đau khổ. Nếu mình theo lời Phật dạy, mình đi đến con đường giải thoát an vui là Phật độ đấy. Phật độ vậy à. Chứ đừng nghĩ rằng là Phật phải bồng ẩm, Phật phải độ như thế nào đó, Phật phải cho mình giàu sang phú quý, cho mình đừng gặp cái nghịch cảnh, cho mình được gặp cái niềm lành hoài. Mình nghĩ vậy là muốn được tốt, Đức Phật phải tự mình, tự mình gieo cái nhân tốt là mình được quả tốt à. Mình gieo nhân lành, mình ra cái quả lành à. Đức Phật dạy vậy là độ, độ vậy đó. Nhưng mà nghe tôi là Phật là mình được như Phật. Ơn đức ấy núi cao khó sánh, nếu ta không phát tâm hành Bồ Tát đạo, giữ vững Phật Pháp cứu độ chúng sanh, thời giàu có tan xương nát thịt cũng không đền đặng. Phật tử thấy mình nhớ ơn Phật là nhớ vậy đó. Nghĩa là ơn đức ấy núi cao khó sánh, cái núi cao lớn như vậy mà không thể sánh được cái ơn đức của Phật dạy dỗ mình. Nếu ta không phát tâm hành Bồ Tát đạo, bởi vậy Đức Phật nói nếu mình muốn trả ơn Đức Phật á, là mình phải lo tu trì rồi lo cứu độ chúng sinh. Vì Đức Phật coi tất cả chúng sinh là như là con của Ngài. Ngài thương tất cả chúng sinh như là con của Ngài. Vì lẽ đó cho nên mình lo cùng Ngài để cứu độ chúng sinh. Mình phát tâm dõng mãnh đi theo con đường Ngài để cứu độ chúng sinh. Cái đó mới là đền ơn thật tình đối với Ngài. Và từ cái câu này mình nhắm là Đức Phật đại từ đại bi lắm nha. Đức Phật ở đâu mà giúp ích Phật đâu, mà giúp ích cho người. Giúp ích cho người đó là giúp ích cho Phật. Cái đó là Phật. Mình hiểu sâu thâm ý là đại từ đại bi dữ lắm đó. Nếu mà ta không, bởi vì nói là nếu ta không phát tâm hành Bồ Tát Đạo, giữ vững Phật Pháp cứu độ chúng sanh, thời giàu có tan xương nát thịt cũng không đền nè. Giàu làm cách nào tan xương nát thịt cũng không thể đền ơn Phật được. Khi mà Ngài nói câu này lên, mình phải nhớ ơn. Con ở gia đình là cái người hiếu đạo, hiếu để là tốt nhất. Mình trong đạo là mình người biết cách nhớ ơn. Thấy không? Tôi nói là nhớ ơn, biết ơn là một trong những pháp cao quý nhất mà Đức Phật đề xướng. Thì hôm nay quý Phật tử nghe được cái lời này là trước tiên mình được nghe Phật Pháp, mình biết tu trì, mình trở nên thiện lành, con người tốt đẹp quý báu là nhờ Đức Phật độ mình từ những kiếp trước đến kiếp nay. Vì lẽ đó cho nên ta phải hết lòng để nhớ ơn Phật. Đó là một cái điểm để trợ duyên cho sự phát và đề tâm của mình. Mà mình nhớ ơn Phật được thì mình sao? Ráng tu. Đó, cố gắng tu trì, không còn là lười biếng giải đãi nữa, không cho nó sụt lùi trên đường đạo nữa. Đó là một điểm thứ nhất trợ duyên cho mình. Điểm thứ hai, vì nhớ ơn cha mẹ. Than ôi, cha mẹ sanh ta khó nhọc, 10 tháng mang nặng, 3 năm bú mớm, ta mới nên người. Ngỡ là ta nối nắm dòng họ, thừa tự tổ tiên, già đâu ta đã xuất gia lấy danh thích tử, không dưng cơm nước, chẳng đỡ tay chân. Cái này là Ngài nói, cái lời phát nguyện này là Ngài cùng với chư Tăng, nhưng mà mình nghe cũng tốt thôi. Thì Ngài nói là, bởi vì Ngài nhớ hơn đó, cha mẹ 10 tháng mang nặng, 3 năm bú mớm ta mới nên người. Thì ngỡ đâu là ta ở lại nối dòng dõi tổ tiên, thừa tự cha mẹ để lo săn sóc cha mẹ. Mà già đâu, Ngài đã xuất gia lấy danh tích tử. Bây giờ già đâu là bây giờ mình lớn lên cái phát tâm xuất gia lấy danh tích tử. Thì bây giờ là vô dòng họ Phật rồi đó. Cho nên cái người mà cha mẹ ở nhà đó mà cho con đi tu á, ta kêu là ông thí chủ, bà thí chủ, là bố thí người con cho Đức Phật á, cho đạo Phật đó. Chứ không có nói cha mẹ này ông thí chủ, bà thí chủ mà nghe. Mà bố thí đó, Phật tử biết bố thí cái gì không, cái phước báo không bằng bố thí con cho Phật Pháp à, phải không? Cái bố thí tiền, bố thí gạo đâu có bằng bố thí người. Tôi bố thí cả đứa con tôi cho Phật Pháp thì có phước lớn lắm. Thật đấy, cái Phật nó phước lớn dữ lắm. Cha mẹ còn, ta không nuôi dưỡng thân người, cha mẹ mất, ta không dắt dìu thần thức. Như vậy với đời là sự tổn lớn, với đạo lại không thiệt ích, phải chăng đó là một tội nặng? Ngài than ha. Đó là cha mẹ còn, ta không nuôi dưỡng được. Bởi vì mình nói mình đi xuất gia rồi, không có nuôi dưỡng được. Nhưng mà cha mẹ mất đã không dắt dìu thần thức. Nếu mà trường hợp mình không tu chứng đạo đắc quả thì làm sao mình dìu thần thức cha mẹ, mình cứu độ cha mẹ mình được. Thì hiện tại thì không nói hẳn là xuất gia. Hiện tại đây thì Phật tử cố gắng, mình có hiếu để cha mẹ rồi cố gắng tu trì, để sau này cha mẹ không được giải thoát, mình tu được giải thoát rồi mình mới dìu dắt cha mẹ được. Mình mới cứu độ cha mẹ mình được. Sự thật ra trên đạo Pháp có nhân duyên. Đôi khi người khác nói, người ngoài nói không nghe. Nhưng mà khi cái người con nó tu đắc quả rồi lại nói cha mẹ nghe chứ. Tại vì người con nói với cha mẹ nó có nhân duyên sâu đậm. Mà có nhân duyên rồi nói đâu nghe nó. Mà nói đâu nghe đó, biểu ông đi đường này, ông đi đường này, biểu ông đi đường kia, ông đi đường kia, rồi đến Niết Bàn. Là giải thoát. Như vậy với đời là sự tổn lớn, với đạo lại không thiệt ích. Nếu ta không tu trì chứng đạo đắc quả đó, thì với đời là sự tổn lớn, và với đạo lại không thiệt ích. Nếu mình tu lệ mệ hoài không được sáng suốt, rồi cuối cùng không được giải thoát, thì thiệt là giới đời ta được tổn ích, mà giới đạo không thiệt ích gì cả. Phải chăng đó là một tội nặng? Khi mà mình nghe vì nhớ ơn cha mẹ, mình phải chịu ơn cha mẹ, mình phải chịu ơn chúng sinh như vậy, mà mình không lo tu trì, thì tội nặng lắm. Đó là một tội nặng. Khi mà nghe lời này rồi là mình phát tâm tu trì ngay. Muốn giải đãi thì cũng không được. Mình không có, nếu mình giải đãi thì mình nằm trong cái tội bất hiếu. Thì cái lời Ngài phấn khích mình vậy lắm. Rồi tự nghĩ như vậy, từ đây trăm kiếp nghìn đời, ta phải thực hành Phật Đạo, thập phương tam thế, ta luôn cứu khắp chúng sinh. Thế thời chẳng phải vì cha mẹ trong đời hiện tại của riêng ta, mà đa sanh phụ mẫu của ta và của mọi người đều do ta mà đặng siêu thăng. Như vậy thì mới đền ơn sanh thành dưỡng dục được. Đó. Rồi Ngài tự nghĩ, từ đây đến trăm kiếp ngàn đời, ta phải thực hành Phật Đạo. Đó. Bây giờ đến trăm kiếp ngàn đời sau này, ta phải thực hành Phật Đạo mới được. Để chi? Để thập phương tam thế. Tất nhiên là trong mười phương, tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ta sẽ lo cứu độ chúng sinh. Khi ta cứu độ mình được rồi, và ta sẽ cứu độ chúng sinh trong mười phương. Mà thật ra chúng sinh trong mười phương đều là thân bằng quyến thuộc của ta từng những kiếp trước. Lo trước nhất là độ thân bằng quyến thuộc ở kiếp này, nhân duyên ngay kiếp này, rồi lần lượt cứu độ chúng sinh, tính như là cứu độ ông bà cha mẹ ta những kiếp lâu xưa về sau. Bởi vì Đức Phật nói, chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nghe. Ngài nói rằng, thế thời chẳng phải chỉ riêng cha mẹ trong đời hiện tại riêng ta, mà đa sanh phụ mẫu là nhiều cha, nhiều mẹ của ta từng những kiếp trước. Nghe. Thì làm sao cho cha mẹ hiện tại được siêu thăng, mà cha mẹ quá khứ cũng được siêu thăng nữa. Như vậy mới là đền ơn sanh thành dưỡng dục được. Đó. Tôi tự thấy, khi mình nói như vậy rồi, Đức Phật chỉ cách cho mình đền ơn dưỡng dục cha mẹ một cách rất là quý báu, mà lợi mình và lợi người. Mấy ngày chỉ khó nha. Cái thiện lành, cái tốt đẹp nhất là cái lợi mình và lợi người. Lợi mình là sao? Là lo tu trì. Mà những người nào lo tu trì là những người có hiếu, phải không? Bây giờ ráng lo tu trì để giải thoát rồi thì sẽ cứu độ cha mẹ mình sau này, đó không? Đó, nhìn mình nhớ ơn cha mẹ là mình lo tu trì. Bây giờ mình không tu trì sao mình cứu độ mình và cứu độ cha mẹ được? Đó. Vì ở đó mình nhớ về ơn người nào làm lo tu trì, mà nhờ gắn tu trì nó vượt qua cái nghiệp, cái nghiệp mình nặng lắm, như là nó trì nó kéo kéo mình hoài, mình không cố sức, không tinh tấn, thì cái nghiệp nó kéo lôi mình đi, kéo lôi mình đi trở lại đường ác. Không tinh tấn thì nó kéo lôi mình đi vào cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ đến điểm thứ ba, vì tưởng ơn sư trưởng, không thế gian sư trưởng, thời ta không biết lễ nghĩa, không chút thế sư trưởng thì ta không hiểu Phật pháp. Cái sư trưởng là một vị thầy trưởng thượng, ha. Thì Ngài nói rằng, không thế gian sư trưởng thì ta không biết lễ nghĩa. Không thế gian sư trưởng là hiện tại bây giờ những vị thầy chỉ dạy cho mình, đó, kêu là thế gian sư trưởng. Mà xuất thế sư trưởng là những vị tu chứng đạo mà dạy cho mình cái pháp giải thoát. Cũng như là mấy vị đó đã chứng đạo rồi. Chẳng hạn như ta nói là, có thể nói như vậy, là phàm tăng là thế gian sư trưởng, mà thánh tăng là xuất thế, là vị chứng đạo vượt qua ba cõi là kêu xuất thế sư trưởng. Thì nói lại, cũng như là Ngài ý chỉ rằng ông thầy phàm và ông thầy thánh, thế thôi nghe. Đó. Mà ông giàu ông thầy phàm và ông thầy thánh cũng đưa mình đến cái pháp giải thoát được. Không biết lễ nghĩa, thời khác gì cầm thú, không hiểu Phật pháp, thời nào khác kẻ tục. Nếu mình không biết lễ nghĩa, mình là người, mình không biết hiếu, không biết để, không biết lễ, không biết nghĩa, thì khác gì cầm thú. Cầm thú nó không biết học lễ nghĩa như mình đâu. Thành ra vì lẽ đó, Thế Sang sư trưởng luôn luôn dạy cho mình tiên học lễ mà hậu phải học văn. Đức Phật tử thấy nhất là trong khất sĩ cái lễ này đủ lắm. Mỗi lần mà một vị sư nhỏ mà đi đâu á, chẳng hạn như cái thực tế nhất là đi khất thực mỗi ngày đó hen, sư hồi trước cũng vậy, lại lễ thầy đi mà xá thôi, rồi đi khất thực về lại kính thầy xá mới về, nghe không? Là cái đó là cái lễ mình phải học làm đầu đó. Cũng như người con bên ngoài là đi đâu phải thưa cha mẹ, về phải trình cha mẹ. Rồi mình phải, khi mình đi đâu cách đêm đó, là phải lại lễ ông thầy, lại lễ vị sư lớn, mình kính thưa mình đi. Mà khi mình trở về là mình lại lễ. Mà cái mà lễ mình đó, đặc biệt lắm. Chẳng hạn như bây giờ nè, thì sư lên Tây Ninh á, thỉnh thoảng mà sư đi tọa giới cho sư Giác Lâm đi sư, mà sư cũng mới tu mấy năm nay, thì mỗi lần sư muốn đi bác đi đâu á, là sư phải lại chào sư, kính sư để xin phép đi bác, đi bác về sư phải lại chào đi về, mà sư mà khi bữa hổm về mà sư về đây đó, ngày mai về đây á, là tối hôm đó là sư dắt cầm phải lại lễ sư. Sư nhỏ phải kính như vậy đó, Phật tử thấy lễ chưa? Lễ như vậy đó. Nếu trường hợp mình không học lễ đủ á, thì khác gì cầm thú. Mà bây giờ mình người xuất gia, người tu trì chừng nào là càng đủ lễ chừng ấy nữa. Đó. Và mấy sư nhỏ phải tập. Như sư lớn, như cha mẹ, nhỏ phải là như là em út, đàn con, mình phải đầy đủ lễ. Rồi bây giờ sư về đó, sư mà lên sách chiếu lại à. Phật tử thấy lễ đầy đủ lễ như vậy đó, chứ không phải là thường đâu, chứ không phải là lơ mơ như mình bây giờ người ngoài đời là ngang dọc đâu. Không biết lễ thời khác chỉ cầm thú, không hiểu Phật pháp thời nào khác kẻ tục. Ta kêu cả tục là ngoài đời đó, mà nếu Phật tử không hiểu Phật pháp đó thì cả tục rồi, đục ngoài đời nó làm quấy làm ác. Mà ta nói chúng sinh ở ngoài đó, là ta nói Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân là ta biết rằng nếu gieo một cái tư tưởng, một cái lời nói, một hành động nào ác quấy là sẽ ra một cái quả ác quấy khổ sở cho mình. Nhưng chúng sinh không biết, cứ việc gieo việc ác, cứ việc gieo việc quấy mà tới chừng cái quả xấu đến là khổ, sợ. Rõ không? Thì những kẻ tục không biết nhân quả như thế nào, cho nên đi sâu vào đường ác, lợi mình hại người. Vì để đó cho nên khổ chồng thêm lớp khổ, nghiệp chồng thêm lớp nghiệp, tai họa chồng thêm tai họa. Đó là những người ta kêu một kẻ tục không biết đạo. Còn bây giờ mình đã hiểu Phật pháp, Đức Phật dạy cho mình lý nhân quả rõ ràng, thì mình nên tìm cái phương cách, mình nên hành động như thế nào, mình nên lời nói như thế nào, mình nên ý niệm như thế nào được tốt đẹp, để cái quả ra được tốt đẹp, an vui, hạnh phúc. Đó ha? Thì mình hiểu Phật pháp là lợi ích như thế đó. Lợi ích nhiều hơn kẻ tục dữ lắm. Nay ta biết chút ít lễ nghĩa, hiểu đôi phần Phật pháp, cà xe che vóc, giới phẩm nhuận thân, đây là do sư trưởng mà đặng. Bây giờ ông này nói là đến cái vấn đề mà pháp người xuất gia đó, thì luôn luôn cái chút ít lễ nghĩa, rồi hiểu đôi điều Phật pháp là do thầy truyền chỉ dạy, rồi do kinh sách mình đọc ra. Cà sa che dốc, giới phẩm nhuận thân, tất nhiên là mặc áo cà sa như quý sư nè, tôi kêu một áo cà sa che dốc, giới phẩm nhuận thân là một vị sa di giữi 10 giới cấm, mà một vị tăng như sư là giữ 250 giới cấm, kêu giới phẩm nhuận thân. Đây là do sư trưởng mà đặng, là do sư trưởng bước đầu tiên mình đi vào nhập đạo phải do ông thầy đỡ đầu, mà ông thầy đỡ đầu mình là người cha mẹ thứ hai, cha mẹ ở nhà mình là thứ nhất, qua cha ông thầy đỡ đầu mình là cha mẹ thứ hai, ví dụ như thế. Thì dạy dỗ mình để nên người được tốt đẹp thì nói là do sư trưởng mà đặng đó. Rồi tự nghĩ nay ta thực hành đại thừa, nguyện đem lợi ích lớn lại cho tất cả, nối chí sư trưởng mà cũng là thêm lớn công đức của sư trưởng, như thế mới gọi là biết ơn sư trưởng. Tôi thấy cái chỗ biết ơn không? Mình nghĩ ơn chừng nào mình mới tha thiết tu. Ngài gửi lên đây để cho mình biết ơn, mà biết người nào biết ơn là lo tu trì tốt đẹp nha. Cho nên rồi tự nghĩ, ta thực hành pháp đại thừa, nguyện đem lợi ích lớn cho lại cả chúng sinh để nối chí sư trưởng. Vì nếu mà trường hợp mà mình ta nói rằng mình ở tại gia, mình lo hầu hạ cha mẹ ấp lạnh hoặc nồng, lo món ăn đầy đủ, thì cái đó mới tiểu hiếu, hiếu nhỏ thôi. Mà còn trung hiếu là mình cố gắng tu trì trong sạch, rồi giúp duyên độ cha mẹ mình tu trì, đó là trung hiếu. Tại sao vậy? Bởi vì mình, nếu trường hợp mọi người nào, một số người ngoài đời cũng biết có hiếu tốt lắm, lo cha mẹ ăn uống đầy đủ, nhưng mà giật gà, giật vịt, làm heo, thì cha mẹ gieo thêm cái tội ác. Vì cha mẹ mình gieo thêm tội ác, rồi tới chừng phút lâm chung thì cha mẹ không có tu trì phải xa địa ngục đau khổ. Như vậy cái hiếu chưa trọn. Muốn cho hiếu trọn được một phần nào á, cha mẹ hiện thời thì mình lo tu trì rồi giúp duyên cha mẹ tu, khuyên cha mẹ tu, thì hiện tại cha mẹ được người con có hiếu là rất hạnh phúc tốt đẹp. Rồi đến cuối đời cha mẹ được siêu thoát, được vào cái nhan cảnh đó, như vậy mới trọn. Chứ mới bây giờ mình lo cha mẹ sung sướng mà tới giờ lâm chung mà tới chết rồi cha mẹ xuống địa ngục đau khổ, đâu trọn. Thì bây giờ hưởng cha mẹ sung sướng, tới giờ lâm chung cha mẹ được giải thoát, thấy không? Mới là trọn chứ. À, rồi cái đó là trung thôi. Tại sao đại làm sao? Đại là bây giờ hiện tại cha mẹ mình hiện đời đây, rồi còn vô lượng kiếp trước, cha mẹ vô lượng kiếp trước, mình không lo cứu độ sao? Mà nếu người nào mà lo cứu độ như vậy mới là đại hiếu. Mà muốn lo cứu độ được thì phải lo tu trì chứng đạo đắc quả, đi khắp nơi trong mười phương để độ khắp cha mẹ trong mười phương, ha. Kiếp này qua kiếp khác, qua kiếp khác nữa độ hoài. Như vậy đó mới đại hiếu. Mà đại hiếu đó là tương ương với tâm chư Phật. Tâm chư Phật mở rộng lớn như vậy thì mình cũng phải mở rộng lớn như vậy. Người ta mới là kêu người ta thực hành pháp đại thừa đó. Ha. Thì ta phải đem lợi ích lớn như vậy mới là nối chí sư trưởng, mà cũng là thêm lớn công đức của sư trưởng nữa, như thế mới gọi là biết ơn sư trưởng. Ngài nói đi nói lại, không có cái gì ngoài là mình nếu người biết ơn, người nhớ ơn, từ cha Đức Phật, từ cha mẹ đến sư trưởng, rốt lại ngài nói mình gì? Mình lo tu. À, thì hiện tại bây giờ Phật tử cũng vậy. Nếu người có hiếu, người tốt đẹp, người biết lễ nghĩa là phải lo tu. Lo tu rồi là được kết quả trả đền ơn đủ hết. Rồi đối người xuất gia đó ha, vì nhớ ơn thí chủ, đồ dùng hàng ngày đều không phải của mình, hai bữa cháo cơm, bốn mùa y áo, thuốc men, giường ghế khi mỏi đều của người sắm cho. Bây giờ người xuất gia là phải nhớ ơn, mà người tại gia cũng phải là kêu nhớ ơn gì? Nhớ ơn gì? Nhớ ơn đồng bào nhân loại đó. Đồng bào nhân loại đó. Nhớ ơn tổ tiên đó. Mà nhớ ơn đồng bào nhân loại là gì? Cái nhà cách đâu có mình khó đâu. À, cũng phải là nhờ người làm gạch, rồi cái nhà người làm ngói, rồi người làm xi măng, rồi đồ đạc mình mặc đây có đúng mình đâu, rồi có phải nhờ người thợ dệt, cũng nhờ nào trồng bông vải, phải không? Thì tất cả mọi gì mình cũng là chúng sinh đều hoài hòa nhau vào cuộc sống. Là cái kêu nhớ ơn chúng sinh thì mình cũng phải nhớ ha. Còn tu trì á, là luôn luôn phải nghĩ nhớ ơn thí chủ. Thí chủ là tất cả như Phật tử nè. Đồ dùng hàng ngày đâu phải của mình. Mỗi năm y áo người ta làm cực khổ ra đồng tiền, người ta lo sắm giả chấm đồ để mai sẵn cúng dường cúng dần cho quý sư mặc. Thì phải hiểu cái đó, phải hiểu cái đó lo tu trì, chứ không phải mà lơ mơ là sẵn cúng dần cho mình lo mình ăn mình ngủ là chết á. đó là nguy hiểm lắm. Cho nên vì nghĩ nhờ nghĩ ăn đó mình phải tinh tấn tu trì. Hai bữa cháo cơm, bốn mùa ý áo, nó sáng bữa cháo, chiều trưa bữa cơm, rồi đến bốn mùa ý áo là tất nhiên là qua bốn mùa. Một người nào mà ta có hiếu ấy, người ta biết cách lo đó, thì bốn mùa ha, bốn mùa ý áo, mình nói bốn mùa là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Bốn mùa mặc cái đồ gì, xuân mùa gì, thu mùa gì, hạ cái đồ gì, thấy không? Tất nhiên là mùa hạ, mùa hè thì người ta mặc cái đồ mỏng, thấy không? Tới cái mùa lạnh thì mặc cái đồ dày dày chút, mặc áo ấm, ha. Có trường hợp đó đó, bốn mùa nhau. Thuốc men khi bệnh, giường ghế khi mỏi. Thuốc men khi bệnh là khi bệnh rồi đâu không có sao? Thì cũng Phật tử phải lo, một số người phải lo, ha, lo để cho trị bệnh cho mấy nhà sư, mấy chư tăng. Rồi giường mình đóng sẵn cho mấy chư tăng nằm tu trì. Điều của người sắm cho. Thì khi mà mình chư tăng thì nghĩ đến ơn thí chủ, mà quý Phật tử đây đến nghĩ đến ơn đồng bào nhân loại. Mình nghĩ đến ơn thì biết ơn ai thì mình lo tu trì để trả ơn. Không có cái gì trả ơn quý báu bằng cách mình lo tu trì. Lo tu trì rồi, giác ngộ rồi, giải thoát rồi, lo độ lại những cái người ơn của mình sau này. Sư nói để ý, mình nhớ ơn, mình nghĩ ơn. Sự thật ra mình nói mình nhớ ơn để trả ơn người đó, là người đó lợi ích. Sự thật là mình lợi ích trước, phải không? Mình nhờ nhớ ơn người đó, mình lo tu trì. Mình lo tu trì thì mình tâm mình thanh tịnh. Mình lo tu trì, mình cái nghiệp mình tốt đẹp, sáng rỡ. Mình lo tu trì, mình được an lành tốt đẹp. Chứ ai nhờ? Nói ơn người, chứ thật ra là mình trước. Và để ý chỗ đó nha. Người ta hết sức cài bừa, còn khó đủ ăn. Ta thì ngồi an thọ thực, vẫn chưa vừa lòng. Người thì dệt may chẳng nghỉ, còn phải thiếu sách. Ta thì ý áo có thừa, mà không biết giữ gìn. Người thì nhà lá dách phên, bận rộn trọn đời. Ta thì đền rộng nóc cao, thông thả mãn năm. Dùng sự khổ nhọc của người để cung cấp sự an thân cho ta. Như vậy nơi lòng chừng có an được chăng? Dùng tài lợi của người để nuôi thân mình. Như vậy có thuận lẽ phải cùng chăng? Đó. Mình phải nghĩ đến ơn rõ ràng như vậy. Phải không? Bởi ta nói người hết sức cài bừa còn khó đủ ăn. Ta thì ngồi an thọ thực mà vẫn chưa vừa lòng. Tự thấy mấy người làm ruộng đó. Kịp đó. Phật tử có làm ruộng rồi biết cực khổ lắm. Trong trời nắng thì trong mưa, trời mưa quá thì trong nắng. Rồi có rồi rầy rồi sâu rồi cực khổ ghê lắm, mới có hộp cơm mà ăn. Rồi ta đem đến cơm đến cho mình, ta cúng dâng cho mình ăn, rồi mình chê cơm dở, gạo dở không dở hay gì nó không ngon thì tất nhiên là tội lớn lắm. Người ta cực khổ ngồi không mà ăn mà còn lo mà chê lên chê xuống là tội lớn đó. Bây giờ không biết tu thôi mà phát tâm tu là cứ lo nên niệm tu trì. Có gì ăn cái mấy cho đỡ dạ rồi lo tu thì cái người đó không bị đọa. Mà còn mà quên tâm không lo tu mà lo món ăn món mặc không là dễ bị sa đọa. Bởi tu không khéo là cũng dễ bị sa đọa. Nhưng mà nói không khó đâu. Cứ mình đang tu lo tu trì hoài thì Đức Phật nói đúng mà. Bởi vậy tổ nói như thế này. Nếu biết cách phát tâm tu trì rồi thì độ vàng rồng, độ vàng khố cũng tiêu nữa. Mà không biết cách tu trì á, ăn hộp cơm cũng quá đá, nó nặng như đá vậy. Một hộp cơm thôi cũng bị nặng, nó đè xuống. Thành ra cốt ý là mình hiểu đạo, phát tâm tu trì rồi là phải tu, biết cách tu đúng cách rồi để tiêu cơm tính thí mới được. Thì Ngài nói thêm là người dệt may chẳng nghỉ, còn phải thiếu rách. Ta thì ý áo có thừa mà không biết giữ gìn. Cái người mà dệt may đủ thứ mà còn thiếu rách. Cái đời nói là đời xưa đó, dệt cái khung cưỡi đó khó lắm, cực lắm mới được cái thành, được cái khung. Sư thấy hồi xưa là hồi nhỏ nhỏ là sư biết vấn đề mà dệt con thoi nó dệt cực lắm. Dệt đưa qua rồi dệt cũng như dệt chiếu bây giờ Phật tử thấy vậy đó. Mọi người dệt rồi ra, mình dệt nó có nhiêu tiền dệt ra nó bán, mấy người khá khá dạo tao mua rồi, cái người ngay người dệt đồ giải mà mặt, đồ rách, không có giải mà mặt. Bây giờ thì thừa rồi, không nói gì, nhưng hồi xưa là có nó nề này đó. Ta thì y áo có thừa mà không biết giữ gìn. Đó. Bây giờ đã sẵn mình tu trì xuất gia, đã cúng thừa thải rồi không biết giữ gìn, rồi hoang phí, cái đó là tội lắm. Yeah. Người từ nhà lá chết phên, bận rộn trọn đời, ta thì đền cao, đền rộng nóc cao mà thông thả mãn năm. Đó. Người mà nhìn ra người nhà lá chết phên, đôi khi đâu phải nhà ngói hết như thanh lý gì đâu. Nhiều người nhà lá, rồi chết phên thì cũng nghèo lắm. Rồi mình nói đền cao đốc động là cái chùa nào cũng là đền cao đốc động, đa số là bao nhiêu người ta gom lại, ta cho mình các cái chùa coi cho được, các cái chùa cho tốt, chỗ thờ Phật chung, đó ha. Thì tất nhiên là đền cao cửa rộng, mà như vậy mình cũng chưa vừa lòng đó, thì quá rồi. Đó là phải biết cách như vậy đó mới được, chứ không biết cách mà nhớ ơn, không biết cách mà nghĩ như vậy là rất là nguy hiểm, đừng tu, mình không minh tấn được. Dùng sự khổ nhọc của người để cung cấp sự an nhàn cho ta, như vậy nơi lòng có an chăng? Nếu mình xuất gia tu trì mà mình nghĩ đến như vậy được thì trong lòng không an đâu. Cố gắng lo tu trì, dầu cực khổ gì, dầu cay đắng gì, dầu khó khăn gì, mình cũng phải hết sức lo tu trì. Dùng tài lợi của người để nuôi thân mình, như vậy có thuận lẽ phải cùng chăng? Cho nên ta nói là dùng tài lợi của người mà để nuôi thân mình, như vậy có thuận lẽ phải cùng chăng? Dùng tài lợi của người nuôi thân mình mà lo tu trì á, để giúp ích cho chúng sinh á, nguyện rằng giải thoát để cứu độ chúng sinh là được. Còn nếu cái tâm nguyện mà tì lợi dưỡng cho mình là rất là nguy hiểm, rất là dễ bị sa đọa, thấy không? Cho nên trong câu mà Đức Phật chỉ cho mình Chư Tăng mà đổ cơm đó, nguyện thành Phật đạo mới đổ cơm này, mỗi ngày phải nhắc tâm hoài như vậy. Nếu mình không lo tu trì để thành Phật đạo mà đọ, thì không nên độ cơm này à, nguy hiểm á. Vì đó cho nên nhắc tâm mình hoài để mình tiến tu mới được. Không dám lơi lỏng, không dám cho tâm mình nghĩ vậy, không dám hành động lệch lạc, đó không? Đó. Rồi tự nghĩ, nếu ta không lo song vận bi trí gồm tu phước huệ để đàn tính được nhờ chúng sanh được độ, thời tất vải hộ cơm có ngày phải trả, địa ngục ngạ quỷ có lúc phải xa, ta phải kiên cố bồ đề tâm mới được. Phật tử thấy cái người một khi mà biết ơn rồi, nhất là Tiêu Tăng biết ơn tính thí, phải nghĩ như vậy đó, mới tánh tu được, thấy không? Cho nên nè, rồi tự nghĩ, nếu ta không lo song vận bi trí thì luôn luôn cái người tu Phật phải có bi trí. Bi là tình thương mà cứu khổ cho chúng sinh. Trí là đầy đủ trí huệ, sáng suốt mới được. Bởi vậy ta nói mình biết cách tu phải sáng suốt, bố thí phải sáng suốt. Thấy không? Chứ hồi bây giờ mình nói, ôi tôi có tiền, tôi gặp người nào nghèo khổ không có tiền á, thì tôi bố thí à. Mà nếu không sáng suốt thì không được. Bây giờ cái người ta cờ bạc tua hết rồi, ta nghe tôi nghèo quá, tôi thua bạc hết trơn rồi, nhờ ông bà bố thí. Nếu mình bố thí nữa là mình không có trí huệ. Rồi người sai xua be bét hoài cái hết, nói cho tôi nhậu hết tiền, ông cho tôi số tiền tôi nhậu nữa, mình cho thì không có trí huệ, đó không? Mình bố thí với trí huệ những cái đó là thôi, không có cho miễn này mới được. Rồi cái người nào nghèo khổ thiệt thì bố thí cho là tốt, còn mấy người đó bố thí cho là mình không có trí tuệ đấy. Ai cũng cho hết trơn như vậy là nói tôi bố thí, mình làm hại người ta nó chứ bố thí gì, ha? Đâu phải biết, phải song vận bi trí, cái tình thương mà có trí tuệ. Đức Phật cái tình thương luôn luôn đầy đủ trí tuệ trong đó, chứ không phải tình thương mà mê mờ mê muội không được. Gồm tu phước huệ, bởi ta nói mình phải tu phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngạn. Nếu mình xuất gia mình biết cách tu trì rồi thì mình tu phước giả chúng sinh, tu phước rồi giả chúng sinh tu huệ luôn. Chứ nếu tu phước không thì pháp hữu lậu trời người, pháp hữu lậu là pháp thường, phải còn sanh tử luân hồi, mà mình phải tu huệ. Huệ là để tu thế nào để tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh rồi hết vọng là quần chân, là đạt được niết bàn, cứu cánh thoát khỏi sanh tử luân hồi, phải không? Mình tu phước mà mình tu huệ rồi Làm sao? Để đàn tính được nhờ. Là biết cách tu rồi, mình biết đường hướng rồi, thì để đàn tính, đặt tính chủ mình được nhờ, chúng sanh được độ, vậy mới được. Cho nên Ngài nói thời tất vải hộ cơm có ngày phải trả, địa ngục ngạ quỷ có lúc phải xa. Cái gì có dai có trả. Bởi vậy cho nên Đức Tôn Sư nói đúng nhà sư, là kêu tài thí pháp thí trao đổi cùng nhau. Người Phật tử đi đến cúng dường Chư Tăng là tài thí. Chư Tăng có lo tu học trong sạch, tinh tấn, hiểu đạo để giảng và loại Phật tử, kêu là pháp thí. Tài thí, pháp thí phải trao đổi cùng nhau để cho đàn tính được nhờ là và chúng sinh được độ là như thế đó. Mà nếu mình không tu như vậy, thời tất, tất vải hộ cơm có ngày phải trả, địa ngục ngạ quỷ có lúc phải xa. Nếu mình không lo tu trì, không biết đường đi nước bước, thì địa ngục có lúc phải xa, ngạ quỷ có lúc phải vào. Nghe không? Người ta thường thường có nói rằng thầy đuôi mà dắt tớ mù thì không lạc rừng mê sao được. Ông thầy ông đuôi mà ông dắt nữa là mình mù nữa thì hai người nhất định phải vô trong hầm trong hố chết. Vì đó mình có tội. Thì ông thầy cần phải có sự sáng suốt, thấy nẻo biết đường để dắt cho Phật tử, đệ tử mình đi đúng đường, đúng nẻo. Phải sáng suốt để đi đến con đường giải thoát lợi ích cho Phật tử mới được. Nghe không? Cho nên vì vậy đó ta phải kiên cố bồ đề tâm mới đặng. Khi phát tâm rồi, khi dõng mãnh tu trì rồi là phải kiên cố tu trì để đến quả giải thoát. Bây giờ không dắt Phật tử hết thì nguyện kiếp sau mình giải thoát rồi mình tái lại nữa để dắt nữa. Dắt hết thôi à. Phải không? Phải phát tâm vậy mới được. Bây giờ là phải phát tâm luôn luôn nhân duyên Phật tử ở đây. Như thí dụ sư phải nguyện là nhận bữa cúng dường tất cả Phật tử ở đây, là sư phải ráng tu sao mà để có Phật mà tu thành đạo rồi thì trở lại được. Quá thân trở lại ra bà đi. Dòm dòm coi ai mà còn mê trần nhiễm đời quá dắt nữa. Vậy dắt nữa sao dắt cho bà hết. Dòm dòm cũng có Tây Phương Cực hết rồi mới là mãn nguyện. Chứ mà không còn để đây là thiệt là không mãn nguyện. Mình phải lo niệm niệm tâm tâm gì hoài thì mới được. Đó ha. Đó. Vì khi mình niệm vậy, mình nguyện như vậy rồi là mình phải tinh tấn tu trì. Không thế nào giải thể buông trôi được. Đó ha. Không thế nào mà để tâm hướng lệch lạc được. Đó. Cái người mình nhớ biết ơn rất lợi ích. Đó ha. Lợi ích là mình chưa nói lại là mình tinh tấn tu trì. Đó ha. Thì Phật tử ở tại gia nhớ ơn thầy, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn Đức Phật, mình cũng tinh tấn tu trì. Nếu mà không lo tinh tấn tu trì là Phật tử không nhớ ơn ai hết rồi. Thiệt. Điểm thứ năm, vì biết ơn chúng sanh, ta cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay làm quyến thuộc lẫn nhau, đây kia đều có ơn nghĩa với nhau. Nay giàu cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà xét, thầy không thể không đền đáp. Ngài mà nói rằng về biết ơn chúng sanh này, ta cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay làm quyến thuộc lẫn nhau. Bởi Đức Phật nói là tất cả chúng sinh, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, chớ nên giết mà ăn. Trong kinh Phạm Võng Đức Phật có dạy mình như vậy đó. Thì trong này Ngài mới nhắc lại, ta cùng chúng sinh từ vô thủy đến nay làm quyến thuộc lẫn nhau. Mình vô thủy mình lăn lộn trong hoài thì nhất định là tất cả đều quyến thuộc cả. Nếu Phật tử tin lời Phật như vậy đó, thì không ai mà nỡ nào là cái người này mà lỡ đụng chạm mình chút, lỡ nói nặng mình chút là mình không có đứng cự nữ đâu. Quyến thuộc mình không nè, thôi lỡ đụng chạm chút là thôi, thôi bỏ qua hết. Đó. À, Phật tử hiểu được lời Phật vậy là mình dễ hài hòa chúng sinh lắm. Mình dễ đem tình thương mình chúng sinh lắm. Tại sao người thân thuộc mình lỡ đụng chạm mình bỏ được, mà cái người mà mình cho là người ngoài đó mình chấp mình nhất, mình chấp từ lời, mình chấp từ câu. Đến đổi một số người chứ nghe lên tòa án tương ấy hoài, dù mà tòa án xử thì phải xử cái vụ kiện này gì người ta coi đông á. Cái gia đình ông đó xử thưa kiện cái gia đình kia đó, đòi đồng bạc danh dự tại nói chạm người ta nặng. Ra tòa rất là nói. Thì nếu được hợp biết thân bằng quyến thuộc mình chắc không phải, tại người đó còn mê mờ quá chưa biết. Chứ nếu mà tất cả chúng sinh đều thân bằng quyến thuộc mình đó là...